vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thần kinh nổi tiếng như cồn, bún bò là món quốc phòng cổ đô. Xin mời ăn thử bài tốt cả trời xứ Huế.
Chào anh Tuấn Tôn.
Dạ, kính chào anh Quốc Vinh.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn hôm nay đã cho Quốc Vinh thử bún bò Huế của Tuấn Tôn nấu. Phải nói là rất ngon. Nhưng mà bây giờ ngon như thế nào chúng ta sẽ từ từ mổ xẻ. Nhưng mà tôi thấy đó là có lẽ cái câu hỏi đầu tiên là anh ở đây mà anh nấu được một cái tô như vậy thì bí quyết là ở đâu?
Anh đề cập đến cái chuyện bí quyết thì Tuấn cảm thấy rằng là thường cái người Việt hay nấu ăn hay dùng chữ bí quyết, nhưng mà Tuấn tôi nghĩ là nguyên lý thì nó phù hợp hơn, bởi vì nguyên lý thì nó áp dụng đúng, nó còn sẽ ra được một cái sản phẩm hoàn chỉnh cho tất cả mọi món ăn, chứ không riêng món ăn. Tại vì thường thì những người nội trợ, nhất là các bà nội trợ, thì hay có những cái sự chia sẻ kinh nghiệm riêng hoặc là gọi là những bí quyết nha, nói là cái know-how. Nhưng mà theo Tuấn thấy là như thế này, mình đặt ra cái nguyên lý thì nó hoàn toàn đúng, hợp lý, bởi vì cái nguyên lý nó sẽ phù hợp cho rất nhiều món ăn. Ví dụ như cái món bún bò hay món phở thì nguyên tắc đầu tiên là đây là một món nước, thì món nước thì chúng ta phải chăm sóc cái nồi nước nó như thế nào, thì đó là một nguyên tắc chung, nguyên tắc này có thể áp dụng cho rất nhiều người nội trợ. Ví dụ như là một số người thì người ta dùng cái gọi là người ta rửa xương. Rửa xương mà thực sự cái rửa xương đó thì chỉ trừ khi nào mà xương nó bị dơ quá thôi. Chứ còn nếu bình thường chúng ta đổ đi cái đó là chúng ta đổ đi cả một cái nguồn dinh dưỡng. Và sau này tôi biết là có rất nhiều người họ nấu bún bò ở Việt Nam, người ta nói là không bao giờ họ đổ nước ra hết. Mà một số người thì nói là cái này rất là dơ. Sau khi nấu thì cái lèo phèo lọt phọt ba cái miếng chặt miếng đồ ra hết. Từ tối ngày cũng đúng, nhưng mà cũng không nên lạm dụng nó quá. Có thể là nên rửa qua hoặc là dùng nước nóng á, để dội qua là cũng đủ rồi. Và nồi nước ngay từ đầu là mình phải nấu tất cả mọi cái nguyên lý của nó. Khi nấu xương là phải nấu từ nước nguội. Cái này là cái rất là khác với nhiều người là họ nấu từ nóng ra. Không phải. Cái dinh dưỡng trong xương nó phải ra từ từ, cái độ ngọt nó từ từ mà nó không đục nước. Nó trong rất là trong nước, nhưng mà chúng ta phải giữ lửa rất là kỹ. Không được để cho nó bùng lên. Còn cái thứ nhì là vớt. Cái vớt nó làm đục nước thì đó cũng là một cách nói thôi. Nhưng mà thực sự là khi mà cái huyết, cái đỏ, mọi cái thì nó đông mà. Đông lại thì nó nổi lên thành cái lớp rèo. Nếu mà chúng ta không tinh ý, không vớt lớp thì sau này nó không có đẹp cái nước. Chứ còn cái nguyên lý của nó vẫn là cái nguyên lý từ cái chuyện là nước phải ra được hết cái dinh dưỡng của xương ra. Cái thứ hai nữa là khi mà anh gia thêm một thứ gì đó thì anh phải nắm cái nguyên tắc của cái mà anh gia vào. Gia vào thì anh muốn khử cái gì đó phải có nguyên tắc của nó. Ví dụ như khi anh buôn nói cái món bún bò Huế thì người ta phải nấu ruốc. Thì như anh Vinh nói là sao không nghe mùi ruốc. Cái mùi ruốc nó có hai nghĩa nha. Vì khi người ta làm cái mắm ruốc á, thì người ta xay cái ruốc ra và trên cái đầu con ruốc á, thì cái hệ bài tiết nó nằm trên đầu đó. Khi xay ra thì cái hệ bài tiết nó vẫn còn nằm đó. Và nước tiểu nó đồ của con khuyết nó nằm ở đó, thì mình phải có cách nào mình lấy phần đó ra. Thì nó cũng đơn giản thôi, anh để lửa thiệt thấp, anh vô anh đánh tan mà cứ từ từ. Cái nguyên tắc của cái về hóa mà ở phòng thí nghiệm là từ một cái chất đặc qua chất lỏng thì mình phải pha loãng nó ra. Ví dụ như bún ngay cái rút đầu tiên phải đánh với nước đánh nó cho loãng dần rồi thì anh đưa vào rất là ít, và khi nấu nhẹ thì cái khuyết nó sẽ bay hết cái mùi. Khi nó bay huyết hết mùi rồi không nghĩa là anh dừng lại mà anh phải nấu thêm chút xíu nào để cho nó quyện lại với nhau. Thành ra khi hồi nãy mà anh dùng cái tô bún bò anh không sao mà nó cái nước á, thử cái nước nó rền lại. Dùng cái từ là nó rền và nó quyện với nhau rất là đều thì nó chỉ là nguyên tắc như thế đó.
Tôi thì ăn cái nước tôi thấy rất là ngon, nó rất là vừa miệng. Cái mùi ruốc nó chỉ thoang thoảng thôi. Và bây giờ anh giải thích thì tôi mới hiểu lý do nó tại sao. Nhưng mà anh có dùng hai cái chữ rền với quyện. Thì làm thế nào để có thể mô tả mà thính giả ngồi ở nhà nghe chúng ta họ có thể hình dung ra được thưa anh?
Và khi mà anh nấu thứ gì mà khoảng trên 30 phút, nhất là nước trên từ 30 đến 45 phút mà với cái lượng nước như thế, thì bắt đầu chúng ta thấy là nó đầu tiên là nó tạo ra cái lớp váng bên trên. Rồi sau lớp váng thì cái nước ở dưới bắt đầu nó sôi bùng lên. Và cái thứ ba là bắt đầu cái mùi thơm bắt đầu nó tới. Thì chúng ta đi cái thế nào nữa thì cái nguyên tắc nó chúng ta quan sát kỹ, nó cũng đi qua từng giai đoạn. Khi chúng ta thấy một cái mùi bắt đầu lên thì chúng ta đừng có dừng lại. Thêm chút xíu nữa, thêm khoảng 5 phút nữa là vừa. Thì nó sẽ chuyển hóa vừa hết. Còn nên tới đâu mà chúng ta ngắt thì nó không tới. Tới đó là chúng ta phải để thêm 5 đến 10 phút nữa, và chúng ta vẫn cứ nhỏ lửa như thế thì nó sẽ quyện, gọi dùng từ quyện đó. Đúng nghĩa là vì khi nước khi đó mình cảm thấy cái nước nó không đục nữa, nó trong lại. Hoặc là nếu mà nó nhờ nhờ, mà trong nhờ nhờ nó là cái nhờ nhờ của một cái dinh dưỡng nó ra hết trong đó. Và mình nếm cái nước mình thấy cái độ ngọt nó rõ ràng, nó ngọt và nó rất là nhuyễn.
Phải hầm với xương để có được cái ngọt đó, hay là anh có thể dùng cái gì khác được?
Cái xương nó có rất nhiều cái, nhưng mà trong cái bún bò Huế á, thì một cái kinh nghiệm mà tôi hay xài là tôi xài cái gọi là xương vá, xương cùi á. Và cái xương nó phải còn tủy. Khi nấu mà đến cái tủy nó bắt đầu nó bung ra mà nó hơi lên trên bề mặt thì cái đó. Cái người ta nói là bún bò Huế mà phải có mỡ bò là một chuyện. Nhưng mà thực sự cái từ cái tủy ra thì nó mới béo mà nó ăn cái nước nó rất là sâu. Nó khác với cái là nếu mà mỡ bò không thì tôi có thể để cho anh một chén mỡ bò, anh bỏ vô đó anh ăn cũng được rồi. Nhưng mà nó sẽ không ra được cái nước như thế. Khi mà nấu bắt đầu cái tủy mà nó tan ra trong nước có nghĩa là cái xương nó ra hết. Thì mỗi người có một cái cách, có rất nhiều người có nhiều cách khác nhau, nhưng mà thường cũng làm như thế. Còn có thể nếu mà nói về cái trường phái mà của bún bò mù rớt mà trước năm 75 á, theo đúng biết là rất là kỹ. Bà phải dùng một cái lá chuối sứ và bà trang mà dùng cái muỗng bà trang cái lớp ruốc lên đó rất là mỏng mà nướng đi. Và khi nướng xong rồi bà để lại, bà mới đánh lại trong nước. Đánh rồi bà lắng lại, bà lấy nước trong lên đó. Mà phải để sau 6 tiếng đồng hồ thì cái nước nó nấu nó ra một cái hiệu quả y như cái mà Tuấn nói. Nhưng mà có thể nói là có nhiều cách để làm cho ruốc ngọt. Không phải là cái mình được biết cái cách ngày xưa người ta làm như thế, không có nghĩa là nó chỉ có một cái method.
Thì đó là cái thói quen của bà rớt thôi. Nhưng mà anh dùng cái chữ trang. Trang nghĩa là tráng đúng không anh? Tráng cái ruốc lên một cái lớp mỏng ở trên lá chuối.
Thì đặt mà anh phải kéo ra thì gọi là người ta trang ra. Trải nó.
Đây chắc là cái từ ở ngoài Huế. Bây giờ nói đến cái vị, cái mùi, cái hương vị, cái mùi của cái nồi nước. Thì như anh nói, cái anh đã mô tả là bây giờ làm như thế nào để chúng ta có thể đánh được cái mùi ruốc nè, làm thế nào để cho nước quyện lại nè. Nhưng mà cho tới khi nào thì cái gia vị nào là chính để mà có được cái mùi mà khi mình bước vào nhà cái là mình biết là ở dưới bếp đang có một nồi bún bò.
Thì thực sự theo chúng tôi không biết á, là bún bò Huế nó bắt đầu từ Huế. Người Huế, nhưng mà người Huế ăn bún bò theo cách khác. Sau đó tôi nhớ năm 78 khi đó là ở miền Nam, hồi đó tổng tuyển cử gì đó, thì người ta mới thống kê dân số. Thì ở riêng tại Đà Nẵng không là cái dân thành phần người Huế là hết 70%. Thì có thể nói là Đà Nẵng là cũng là Huế 70% thì cái, tuy nhiên cái người Đà Nẵng họ ăn bún bò không có ruốc và nghe toàn mùi xã không à. Như vậy thì cái thành phần chính không phải là ruốc, thành phần chính là xã. Làm ra bún bò là phải xã và phải cay. Đó là cái đầu tiên mà người Đà Nẵng thì họ ăn bún bò, người ta lại thích ăn bò giò heo, nấu với giò heo, hoặc là người ta nấu với cốt lết, hoặc là người ta nấu xương bò, xương heo cũng có cốt lết. Còn người Huế là phải rất là kỹ, phải bỏ búp. Và người ta có thể làm chả, làm đồ gì đó. Và huyết, cái huyết cũng là một cái thành phần mà đáng kể. Tuấn nghĩ rằng là cái huyết là cái hay, khi thả vào nó làm cho cái nồi bún bò nó bớt mặn lại.
Nhưng mà cái vị đó thì thật sự ra nếu mà anh ăn một miếng huyết, nó tôi không nghĩ là nó góp phần gì quan trọng lắm làm cho cái tô bún bò Huế nó ngon hơn, đúng không thưa anh?
Hồi xưa Tuấn cũng nghĩ như thế, cho đến một ngày mà khi mà Tuấn có nhiều lần mà luộc thử khác nhau á, thì Tuấn nghĩ có được phương pháp mà làm sao cho cái miếng huyết nó mềm mà nó sực. Đó là cái rất là khác, như hồi nãy anh ăn là cái miếng huyết nó rất là sực, nó rất là giòn mà nó mềm, chứ nó không bị cứng. Thì đó là một trong những cái, ví dụ người Huế thì người ta hay pha, còn đây mình không pha huyết vịt thì mình phải để cho nó lắng lại và mình nấu từ nước thiệt nóng. Còn khi mà luộc xương thì phải luộc từ nước nguội, mà luộc không không có nghĩa là không phải, nó phải có muối. Cái thứ nhì là anh phải lấy cái lớp xả mà bên ngoài á, lớp xả già đó, khi anh thả vào ngay từ đầu anh luộc là anh phải lấy cái vị của xả, cái mùi của xả nó vào, nó ám vào thầm xương rồi nó mới khử đi cái mùi vị tanh.
Nghe đến đây thì chắc quý bà ngồi ở nhà sẽ thắc mắc một điều là anh có nói đến bò búp, thì không hiểu là ở Úc này có thể mua kiếm bò búp dễ dàng không anh?
Dạ, cái món đó thì rất rất là dễ, nhưng mà nếu mà người sành ăn á, người ta tới bất kỳ cái tiệm nào người ta hỏi và người ta yêu cầu bò búp thì người ta sẽ bán bò búp, bò búp nó bán riêng. Cái người mà đòi bò búp và nấu bún bò thì có nghĩa là người ăn cũng khá rành, thì nó sẽ có cái giá cho họ, nó cũng hơi cao hơn giá bên ngoài chút à, nhưng mà nó mới ra được. Hay ví dụ như là anh thấy những cái hồi nãy là tôi không cho anh ăn thịt lát, thì cái miếng thịt lát ăn ra nó bị khô á.
Nhưng mà cái đó chính là cái mà anh thường thấy khi mà anh đi ra nhà hàng, anh kêu một tô bún bò thì thường thường luôn luôn nó có cái thịt hoa hoặc là nạm, nói thẳng ra là vậy đúng không anh?
Dạ, nhưng mà cái nạm khi anh sắc ra với cái nạm mà hồi nãy tôi cắt cục cho anh ăn, anh thấy hoàn toàn nó khác nhau.
Nạm kia nó sạc lắm.
Sạc. Còn cái này anh ăn anh thấy nó có thớ. Nói chung ăn mà mình có cảm xúc.
Bún bò thì nó sẽ, nếu như mình nhìn vào đó thì dễ dàng nhận thấy là có huyết nè, và có thịt nè. Hồi nãy anh có nói rằng là một số nơi thì người ta thích với giò heo nữa. Nhưng mà ngoài cái đó thì còn cái gì anh? Tôi thấy có chả, nhưng mà hình như cái chả hồi nãy mà anh cho tôi ăn nó hơi khác với lại cái chả mà người ta bán ở ngoài tiệm. Chả bán ngoài tiệm nhiều khi người ta chỉ là cắt ra từ một miếng chả bình thường thôi phải không ạ?
Dạ, cái chả mà cho anh ăn hồi nãy là chả quết. Cái chả quết là ăn từ thịt heo sống luôn. Mình làm chả rồi mình gia thêm gia vị vào và mình để sống, rồi khi người ta ăn mình cắt, mình lấy cái muỗng khảy ra từng miếng mình thả vào. Thành ra anh ăn cái miếng chả nó rất là giòn mà rất là mềm. Giòn mà nó lại mềm mà nó lại xốp, nó dễ ăn. Còn khi anh ăn vô cái miếng chả mà nó bó đòn thì nó cái cảm xúc nó hoàn toàn khác. Thì mỗi thứ nó một chút xíu. Nhưng mà tôi có thể nói rằng là riêng cái màng cay ở trong cái tô bún nó cũng quyết định lắm. Thì thông thường một số người thì người ta dùng hạt điều. Hạt điều thì nó chỉ tạo màu cho đẹp thôi, chứ nó không có được cái mùi để nó thơm như thế, mà nó không sang và nó không sâu. Đúng ở đây phải dùng hai từ dân gian là cái màu nó phải sang và nó phải sâu. Tức là sang này nhìn nó đẹp, nó lên màu, nhưng mà nó phải sâu là nó phải có ớt bột. Ớt bột cà nhuyễn, là ớt bột cà nhuyễn nó khi anh vào một cái thì anh thấy rằng là nó tạo ra cái độ cay trong nước rất là đậm, nó không cay quá. Nó cay nhẹ nhẹ vừa vừa nhưng mà nó cay rất là sâu, và cái đó nó tạo ra cái mùi kèm với xả vào nữa là anh ra cái màng nó liền. Nhưng mà anh biết có một cái nguyên lý rất là, nếu mà anh đưa lên trên bếp mà nấu là nó cháy liền. Anh phải bỏ hết tất cả mọi cái trên cái tô, rồi anh nấu cái dầu riêng á, anh đổ cái dầu ra ngược thì không bao giờ bị cháy. Theo chúng tôi bằng kinh nghiệm thì luôn luôn nó có một nhiệt độ rất là vừa phải, và nó làm cho cái ớt nó quyện ra đúng nghi như hồi nãy cho anh dùng thử. Còn nếu rất nhiều người không biết vô, bỏ lửa lên thì nó cháy liền, nó cháy khét, cháy đen luôn.
Ở trong cái thịt thì ngoài cái bò búp, hình như là anh có dùng một loại thịt khác nữa phải không anh?
Dạ, có xài lưỡi, anh tính có dùng lưỡi anh. Tại thực sự cái lưỡi heo nó cũng rẻ nhưng mà nó ăn khá ngon và nó cũng rất là bắt miệng. Nhưng mà vấn đề là mình đừng có luộc nó lâu quá. Luộc nó vừa đến đúng cái độ dai, nó vừa phải rồi mình ăn mình nó rất là quyện vào trong cái tô bún của anh.
Như vậy là góp phần, tức là anh nãy giờ nói đến nguyên lý thì xài loại thịt nào nó cũng góp phần để mà anh duy trì cái nguyên lý đó. Khi mà mình ăn một cái tô bún bò thì cái thịt đó thường thường là nó rất là săn, phải không anh? Nó sẽ có cái độ giòn nhất định. Nhưng mà nó sẽ nhờ cái cọng bún mềm để nó làm cho nó hài hòa lên.
Anh nói qua chuyện bún nó là chắc chắn là một cái việc khác nữa rồi. Tại vì thực sự một tô bún bò mà nếu nó là nồi nước không, nó không đủ. Tại vì luộc bún nó cũng có một cái kỹ thuật của nó. Luộc bún mà ở Việt Nam là thường có bún tươi, ở đây không có bún tươi. Nhưng mà bún khô mình có cách luộc như thế nào để ăn nó vẫn dẻo, nó vẫn trắng, nó vẫn thơm và nó không có một chút mùi chua. Có rất là nhiều người người ta thích cái vị chua đó, vị chua của cái lớp bột ở ngoài á. Nhưng có người là không, người ta ăn sạch. Thì tùy, nếu mà không thích thì đừng rửa, còn thích thì phải rửa. Nhưng mà cái nguyên tắc đầu tiên là phải luộc từ nước nguội. Tại vì sao? Chúng ta sẽ kéo dài thời gian để cho nó có thời gian nó hút cái nước vào trong cái lõi của sợi bún. Và thứ nhì là khi mà nó sôi rồi, anh đừng có đổ ra liền. Anh phải để thêm khoảng 3 phút nữa. Để lên bếp, tắt lửa, để lên bếp. Chính nó làm mềm cái sợi bún nè.
Mềm quá mà nát ra luôn thì cái đó là hư rồi. Dạ, nhưng mà đa phần người ta sẽ muốn cái cọng bún nó hơi dai chứ không phải là mềm. Mà cái đó tôi đoán chính là một trong những cái nguyên lý, hoặc là có thể nói rằng là bí quyết để làm cho cái tô bún bò nó ngon lên.
Nó làm sao cái sợi nó phải mềm mà nó dẻo. Chứ còn nếu mà dai mà để cho bên trong nó còn cứng này, thì là cái kiểu đó thì ăn nó rất là lỏng cọng, nó không ăn, nó không mix được với cái nước. Mà khi mà anh xài cái sợi bún nhỏ thì anh ăn nước nó vào khá nhiều thì nó làm cho cái hương vị tô bún bò nó khác nữa.
Nhưng mà tại sao khi nói đến bún bò thì thường thường người ta nói đến cái cọng bún lớn anh? Anh đi trong nhà hàng cũng vậy, ngoại trừ nếu mà anh yêu cầu thì họ mới đem bún nhỏ, chứ thông thường là bún lớn.
Nếu mà chúng ta trở lại về lịch sử xuất phát của bún bò thì chúng ta mới thấy, thực sự ngày xưa mà khi thời Pháp ở Huế người ta nấu bún bò, nó đâu có cái máy sản xuất bún anh. Anh không biết anh trong ký ức anh có nhớ không, nhưng chúng tôi nhớ là người ta nấu một cái nồi nước như thế này nè, và người ta dùng củi. Rồi bên hông á là người ta dùng một cái than sắt, đúng nghĩa là than sắt luôn, và người ta dùng cái cây người ta ép, giống như cái cây tăng đưa để ép cái trái piston nó ép xuống và nó ép tay. Thì anh cứ nghĩ để ép tay thì làm sao mà ép được cái sợi bún nhỏ. Ép tay thì cái khuôn nó phải, cái lỗ nó thoát ra phải lớn, để người ta ép cho nó nhẹ lại thì người ta sợi bún nó phải lớn. Và cái thứ nhì, trong sợi bún nó phải có pha bột lọc nữa thì ép nó mới đi. Đó, thì sau này người ta dùng máy thì người ta ép ra được sợi bún nhỏ. Thật là nếu bây giờ chúng ta về, chúng ta nói bún bò mà ở Đà Nẵng thì ăn sợi nhỏ, mà ở Huế thì ăn sợi to, và đi các vùng miền thì ăn sợi to.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn rất nhiều. Hôm nay giới thiệu món bún bò Huế thì hy vọng quý vị nghe chắc là cũng thử, hoặc là có thể quý vị có những cái nguyên lý khác chăng, hoặc là những bí quyết gì có thể chia sẻ với quý thính giả khác, thì xin quý vị vui lòng để lại vài chữ ở trên Facebook của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều và xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe và xin hẹn đến kỳ sau.
Đất thần kinh trăm người trăm biết, chợ chốn cổ đô thằng điếc cùng nghe tiếng đồn nghe tới mà mê. Bún bò, bún bò mụ rớt thì khỏi chê khỏi bàn, bún bò tới không.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.